Montreal ngày 31 tháng 5 năm 1981. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại đồng vui nghiên cứu trên hành trình thực hiện pháp lý vô vi để kiểm lại, điểm lại sự thành bại của chính bản thân của chúng ta. Các bạn khắp năm châu đã nghiên cứu và thực hành từ giai đoạn một. Từ ngày các bạn chưa thực hành tới đến lúc đã thực hành và đang thực hành, thì chúng ta phải ngồi lại để tìm hiểu sự thành bại của nội tâm, để tìm hiểu cái pháp lý vô vi khoa học quản lý Phật pháp này. Nó đã giúp đỡ chúng ta hay là nó phá hoại đời lãnh đạo của chúng ta? Thì tôi thiết tưởng rằng chúng ta mỗi người đều sống trong một khối óc và một tâm linh, thì chúng ta có quyền nhận xét trong cái cuộc hành trình mà chúng ta đã và xây dựng chính mình. Các bạn đã ý thức rõ rằng cái phương pháp công phu này, như tôi đã thường nói rằng, ta công phu cho ta, tìm hiểu ta để đập lại trật tự chính ta, nhiên hậu ảnh hưởng cho người khác. Chứ không phải rằng chúng ta lấy cái pháp này đi kêu gọi người khác mà chúng ta không thực hiện. Thì điều đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta kêu người khác thực hiện mà chúng ta không thực hiện thì chả cần kiểm điểm. Và bây giờ chúng ta vừa thực hiện và vừa kêu gọi ảnh hưởng mọi người, chúng ta mới có cơ hội kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm để chi? Để dẫn tiến trong cái đường lối hữu ích cho chúng. Chứ không phải đi kiểm điểm, đi phê bình, chỉ trích họ, nhưng mà mình không thực hiện, không gặt hái được. Cho nên một lời nói chúng ta, một hành động chúng ta nói về tiền bạc, cũng là đều là tiền bạc. Các bạn không có cơm gạo ăn, không có nhà ở, không quần áo mặc, các bạn đâu có thì giờ mà đến đây để ngồi nói chuyện. Thì một cử động của các bạn cũng đều tiền bạc, mà nói đến ngũ hành cũng là ngũ hành hợp tác, kim mộc thủy hỏa thổ hợp tác trong cái cơ tạng các bạn, trong trí óc các bạn. Các bạn mới có cơ hội đến đây đàm đạo và nghiên cứu. Chúng ta đã phong phú rồi, bây giờ chúng ta phải phát triển. Và phát triển trong đường lối nào? Trong cái đường lối tự lực cánh sanh hiện tại của chúng ta. Thực hành để thấy, thực hành để tiến, để giải tỏa cái bản tánh chậm trễ ô trược mà chính chúng ta đã xác nhận. Cái đó không hữu ích. Bây giờ tôi phải sửa chữa. Sự eo hẹp của tôi không hữu ích, bây giờ tôi phải nói rộng. Sự buồn tuổi của tôi không hữu ích, tôi phải khai triển, tôi vui tươi. Để chi? Để tôi học hỏi thêm. Mà sự ngộ nghĩnh của chúng ta đạt thành để làm gì? Để ảnh hưởng người khác. Nó rõ ràng trong đường lối đời đạo sống tu, biết thương yêu mình, biết xây dựng cho mình, biết lập lại trật tự cho chính mình, và biết thương yêu người khác rõ ràng. Đường lối trật tự của cả cả không vũ trụ, chứ không phải ở trong nội tâm chúng ta, trong một phần tâm lý, không phải. Đương nhiên có như vậy, rõ như ban ngày. Sự cộng tác đương sinh của các bạn hiện tại, nó hòa hợp cả cả không vũ trụ, rồi từ trong tâm thức của bạn nó phát triển vô cùng vô biên, vô cực. Cứ đi tới mãi mãi, tìm hiểu mãi mãi. Cho nên con người sống luôn luôn có sự thắc mắc đòi hỏi. Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Đó là chi? Để dẫn tiếng nó đi tới. Sự quân bình của nội tâm nội tạng. Nhưng bây giờ chúng ta kiểm điểm lại. Ta tu hồi nào giờ? Ta đi đến đâu? Hồi nào giờ chúng ta đâu có biết, đâu có hiểu về cái tham sân si của chính mình. Ngày nay một phần lớn các bạn đã hiểu rõ rồi cái bản chất của bạn. Nó tham các bạn thấy rõ ràng, sân si các bạn thấy rõ ràng, buồn tối các bạn thấy rõ ràng. Thì các bạn mong dẹp cho nó xong, giải cho nó tiến, để đưa cho nó tới sự sáng suốt cao siêu. Chứ có bạn nào muốn chôn vùi bản tánh cho tới tâm linh nội tạng của chúng ta trong một bùn nhơ lắm. Không có. Muốn tới sự thanh cao vui đẹp, muốn tâm hồn thơ thớ, giải tỏa tất cả những sự bất hận của nội tâm. Mà từ hồi nào giờ chúng ta cứ ôm ấp để giữ trù trong một cuộc trả thù bất chính. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để cứu cho chúng ta được thoát khỏi sự tâm tối đó và bung bồi tâm linh sáng suốt của chính mình. Bây giờ ngoài chúng ta, ai giúp chúng ta? Nó một khối nào tới giúp chúng ta? Không. Chúng ta là con người ở trong càn khôn vũ trụ. Chúng ta phải học hỏi, phải tiến tới sự sáng suốt, bắt buộc phải học hỏi để xây dựng từ ly tự tiến, để không phụ sự thương yêu của đấng tạo hóa đã ban cho chúng ta từ giờ phút khắc, để cho chúng ta có cơ hội tiến triển về tâm lý và thực hiện thương yêu mọi nơi mọi giờ. Càng ngày càng tìm hiểu sâu xa hơn, càng nào càng ngày càng nằm ở trong nguyên lý của trời đất. Trong sanh diệt trước mắt, trong sanh diệt trong nội tâm các bạn, và trong diệt nó có sanh trong nội tâm các bạn. Thường ngày các bạn ngồi suy nghĩ việc này đến việc kia việc nọ, trong sanh có diệt, trong diệt có sanh. Rồi trước cấp cặp mắt của chúng ta thì cũng trong sanh có diệt, trong diệt có sanh. Tất cả chúng ta thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng từ khi công phu tới bây giờ, chúng ta đã đi ngược lại tình thế hiện tại. Trước kia các bạn chưa tu thì các bạn đâu có tăng gia được chấn động lực trong bộ đạo óc các bạn. Đâu có tăng gia được chấn động lực trong ngũ tạng các bạn. Hai cái nó phối hợp, ngày nay các bạn mới sáng suốt và thấy được cái bản tính, bản chất của các bạn. Thì các bạn có cơ tiến qua rõ ràng. Có một bịch cặp lỗ tai của các bạn để làm gì? Chắn mấy cái mạch thịt quyệt ở trên bộ đầu các bạn để làm. Để trắng da, trắng động lực. Tập trung. Tập trung rồi nói gì? Nó là thải triển tới vô cùng. Các bạn làm pháp luân là hít vô tức là tận cùng và thở ra tới tận cùng để làm. Cũng đã khai triển nội thức. Từ thần kinh néo hóc đều được khai triển. Và gieo ý niệm sáng suốt trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để làm. Để mở sâu cái luân xa của cái thể chất, bản thể chúng ta. Nó mới đáp ứng trong chu trình khai triển được. Làm một bỏ một thì không khai triển. Cho nên chúng ta đi tuần tự khai triển. Từ cái soi hộ pháp luân thiền định, ba phương pháp đó, nó đem lại sự thanh nhẹ. Và nó mở cái thức cho nội tâm. Nhưng mà phải chính bản thân chúng ta làm mới được. Chứ không phải chúng ta kêu thiên hạ làm và không làm. Cho nên ở đây chúng ta không có làm thầy mà không đề đầu ai được hết. Chúng ta phải làm trong hành động chúng ta rõ ràng. trong tri thức chúng ta được khai triển, chúng ta mới đem ra đóng góp cho tất cả những bạn đương hành tại thế để thực hiện rõ ràng. Nó không biết thương yêu nó, làm sao nó thương yêu người khác? Mà các bạn theo cái phương pháp này, các bạn làm rồi, các bạn thấy lập lại trật tự chính bạn, các bạn thương yêu bạn. Bạn thích cái căn nhà bạn đang ở thì bạn quét dọn sạch sẽ và trật tự, bạn mới thấy được bạn thích căn nhà này. Còn nếu mà trong căn nhà của các bạn không có trật tự thì bạn đâu có thích căn nhà này. Cái thể xác này cũng vậy, là căn nhà của phần hồn trụ trì. Mà phần hồn buông tha để cho mặt thể xác hành động, hư hao, tiêu tụy, bệnh hoạn. Thử hỏi, các bạn biết thương yêu chưa? Chưa biết. Các bạn biết phá hoại, không biết thương yêu. Xài phí mà không biết trụ tiến. Thì luôn luôn các bạn sống trong cái tâm thức yếu hèn nghèo nàn. Vì các bạn không hiểu được cái khả năng sẵn có của các bạn. Xuống đây học để tiến hóa, chứ không phải học mà để thoái bộ. Rất rõ ràng. Cho nên các bạn phải dứt khoát sửa tiến. Dứt khoát tu tập, tu bổ, sửa chữa để đi tới sự thanh nhẹ. Cái chuyện hữu ích mà chúng ta đang ngồi lại và bàn bạc trong cái tinh thần xây dựng tự tu tự tiên của chúng ta, thì chúng ta phải tìm, phải cố gắng, phải đi tới nữa. Một tuần chúng ta được gặp, được kiểm điểm, một tuần được sự ảnh hưởng tốt đẹp của các bạn xung quanh. Và cái ảnh hưởng này là do sự phát tâm của mọi người đến đây, chứ không có ai ràng buộc. Chúng ta thật sự đóng góp, vì chúng ta đã xây dựng cho chúng ta. Sự thành đạt của chúng ta là sự phát tâm cao quý, cởi mở thật sự, không bị một ai chèn ép chúng ta. Cho nên chúng ta phải khai tâm mở trí và nghiên cứu thẳng thắn bất cứ những cái đề tài nào chúng ta tính mổ xẻ và khai triển. Thì trong anh chị em chúng ta từ hồi nào giờ đâu có sự rủ rê và bắt buộc các bạn phải ngồi như thế này đâu. Không có điều đó. Do sự phát tâm của tâm linh các bạn, và các bạn đón lấy những sự kêu gọi, những lời kêu gọi sáng suốt để chiếu qua trong nội tâm các bạn, để cho các bạn tiến. Ngày nay các bạn thấy tâm linh các bạn vững lắm. Các bạn biết rõ chân là gì, tà là gì. Tà là nó muốn xâm nhập thể xác thôi, chứ không bao giờ nó xâm nhập được cái trí thành cao của tâm linh được. Cho nên phần trí thành cao của chúng ta nó là ở một cái giới kêu bằng người phàm nó vô hình, không rờ mơ được. Và bên Phật tu tới hào quang sáng suốt, cái phần đó mới là phần cao siêu, giải tiến rõ rệt. Cho nên trong cái giờ thiền các bạn nhắm con mắt thấy nó du dương sung sướng. Sung sướng trong du dương chứ không phải trong sự kích động. Còn cảnh vợ chồng thế gian là trong cảnh kích động mà thôi. Còn cái cảnh thanh tịnh hòa hợp thanh điển âm dương của nội tâm là du dương thăng tiến. Khác rất xa. Cho nên người tu đạt cái sự sung sướng đó, họ không cần thiết việc đời. Họ thấy đời căn bản của siêu văn minh cũng là điển. Mà đạo khai triển cho vô cùng cũng là điện, điện trượt tới điện thanh quan. Rõ ràng, thành ra họ bước qua cái giới đó là họ sống hẳn trong giới đó. Thì họ bất chấp những sự gian lao, những sự đau khổ mà người đời nói cho đó là đau khổ và thiếu thốn. Nhưng mà họ thấy lúc nào họ cũng hòa hợp, không dư, không thiếu. Vì sống trong điển đâu có còn vật chất nữa, đâu có còn đau khổ nữa, đâu có còn bận rộn nữa. Nhưng mà vì họ đã hy sinh để dẫn dắt từ đời qua đạo, họ mới hòa hợp với đời để dẫn dắt tâm linh bước về con đường đời đạo song tu của điện giới. Cho nên cái hạnh đó cũng là đóng góp trong cái hạnh hy sinh. Người đi được, người đi trước muốn dìu dắt người đi sau cũng phải hy sinh một chút phần điểm của chúng ta. Nếu các bạn không hy sinh thì không giúp đỡ được, không tiến triển được. Phải hy sinh một phần nào rồi từ từ chúng ta giải quyết. Biết được các bạn đã ý thức nguyên căn của các bạn, bản chất vô cùng của các bạn, thì các bạn không muốn ai động đến các bạn. Các bạn được tuyệt đối cái quyền tự do tiến triển về thanh quan. Nhưng mà những người đời làm sao họ hiểu thấu, họ còn trong chặt chững, họ còn ở trong bùn dơ lẫn lộn, ở trong sự tranh chấp mê hoặc ham muốn. Thì chúng ta phải làm thế nào? Phải có một chút hy sinh để chia trước, chia sẻ rồi mới dẫn tiến. Cho nên các bạn cũng gặp sự khó khăn đó. Mỗi người đều có gia đình, đều đụng phải sự khó khăn đó. Nhưng mà chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thì chúng ta cứ dung bồi về trí ý. Còn phần thể xác không nghĩa lý, nó cũng là phương tiện để dẫn tiến mọi tâm linh mà thôi. Chúng ta phải sử dụng nó trong một phần nào để chúng ta tiến trong hòa hợp hơn là trong sự rạn nứt. Cho nên chúng ta càng ngày càng thực hiện, càng thấy rõ rằng cái phàm nó cũng có quyền lấn áp, đòi hỏi. Nhưng mà cái chân lại càng có quyền dẫn giải, đưa nó tiến tới vô cùng. Cho nên nếu các bạn ở trong hành động nào mà các bạn cứ giữ cái chân tánh thanh cao, thì từ trước nó cũng phải qua thanh. Nó cũng như trong thể xác của các bạn. Cái phàm ngã và cái chân ngã, nếu cái chân ngã chịu vun bồi để tiến hóa, thì cái phàm ngã nó phải dẹp lần lần và nó hòa hợp với chân ngã ở chân này. Chúng ta có chương trình hẳn hồi, có đường lối hẳn hồi, và để xét rõ sự thành bại trong cái lề lối hành tiễn, vừa hành vừa truyền pháp, vừa giải tỏa sự trượt trong nội tâm nội tạng và giải tỏa sự trượt trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Nó khác hẳn với những sự mê tín mà không có cơ hội kiểm điểm. Còn cái đằng này chúng ta thực hiện đến đâu, kiểm điểm đến đó, làm đến đâu, hiểu đến đó, rồi các bạn sẽ khai triển trong nội thức và để biết rõ tạng nào được khai huệ, tạng nào chưa khai, các bạn thấy rõ màu sắc nào thật sự trong lành, màu sắc nào còn bẩn dơ không có khai triển, thì chúng ta thấy rõ. Vì chúng ta nhờ cái gì mà để thấy rõ? Nhờ cái bản tánh của chúng ta, nhờ sự tâm tối của chính chúng ta đó, chúng ta mới kiểm nghiệm được. Đừng nói rằng tôi bây giờ tôi thanh nhẹ rồi, tôi không còn biết cái chuyện ô trực trước kia, nhưng mà tôi từ ô trực mà làm. Cho nên các bạn phải được gỡ trở lại đó để tìm hiểu và tiến triển. Cho nên mọi người đóng góp đã thấy rõ rồi. Tôi tiến trong thanh thấy tôi nhẹ nhàng, tiến trong trượt thấy tôi khổ tâm. Đồng ý. Các bạn thấy rõ như vậy. Thì mỗi đêm các bạn thiền và ngồi ngủ tới sáng, các bạn thấy thanh nhẹ vô cùng, các bạn thấy được giải nghiệp, thấy sung sướng. Tuy rằng chơi với một mình nhưng mà nó có cái sung sướng du dương trong nội tâm đó. Rồi người đời nói nó xa lìa cái xã hội này, đâu có phải. Nó xây dựng cho xã hội. Bởi vì xã hội đương sinh này nó cũng tiến tới vô cùng trọng được, chứ đâu có phải giới hạn như người đời đã suy tư đâu. Cho nên họ sai lầm ở chỗ đó. Người đời họ sai lầm, họ thấy là mất hạnh phúc, không khai triển nổi. Nhưng mà người tu thấy rằng nhờ cái tu này mới khai triển được vô cùng. Cho nên cái nào cũng thấy cái hay của chính nó. Cho nên chúng ta thực hiện cái này, nó luôn đời lẫn đạo. Nó đời lẫn đạo. Cho nên khi các bạn được biết đạo rồi thì các bạn phải biết, phải trở lại để biết đạo, mà để dẫn tiến cái tâm linh của đời, để cho thoát cái quả ngục tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Các bạn phải cố gắng dẫn, cố gắng thuyết phục, cố gắng hòa điệu để dẫn tiến tâm linh đang bị kẹt. Phải trì cái trí cứu độ tâm linh mới được. Nếu các bạn không trì cái trí học nhẫn để cứu độ thì công việc không thành. Nhưng mà người tu luôn luôn thì nó sẽ thành. Nhưng mà sự đau khổ của người đời tội nghiệp. Chúng ta phải cố gắng hòa hợp để dẫn giải. Cho nên nhiều người thấy được cái pháp mình đang thực hành đây, đạt được kết quả rất mỹ mãn, lại muốn người khác tục. Đó là lòng tốt, là tư bi. Nhưng mà muốn người khác tu thì mình phải có đức độ. Độ bằng cách nào? Trên mọi mặt. Cho nên bây giờ cái pháp này nó mở cho các bạn thấy rằng các bạn là mọi trạng thái. Nhưng mà mọi trạng thái của các bạn từ trước tới thanh. Chứ không phải là từ thanh tới trượt. Cho nên các bạn trước kia cũng là trượt, cũng có sự ham muốn đó. Nhưng mà sự ham muốn này nó đã thay đổi về thanh rồi, thì hành động nó không còn trượt nữa. Dù nó trở về giới trượt cũng không còn trượt nữa. Cho nên bề trên sắp đặt rất khéo léo cho chúng ta trở lại để thử xem đời là sáng, đạo là sáng, phân minh rõ rệt hơn, sáng suốt hơn, để tiên triển dễ dãi hơn. Chứ không đưa các bạn vô trong cái chỗ bi thê đâu. Cho nên sự trì kỳ trí của các bạn là quý giá vô cùng, không thay đổi về tâm linh, luôn luôn giữ cái tâm linh sáng suốt để tiên triển tới vô cùng. Bất cứ hành động gì ở thế gian cũng nghĩ đến việc đó, thì không có cái gì chứ mà không giải quyết được. Không nên gây sự xáo trộn của nội tâm cho người khác và cho chính mình. Cho nên mình khởi điểm xấu rồi gặt hại xấu, kết quả xấu. Chúng ta khởi điểm tốt để độ sinh linh thì chúng ta sẽ được gặt hại sự tốt đẹp hơn, màu trong hơn, vui vẻ hơn. Cho nên nụ cười và tâm thức của các bạn đóng góp rất nhiều. Ngay trong gia đình các bạn, xã hội, cho tới giờ phút lâm chung của các bạn nữa, mà bản mặt của các bạn vui tươi, thì mọi người cũng đều sung sướng quay quần xung quanh của cái thể xác mà bạn bỏ ra đi. Cho nên chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn thiền đến nỗi các bạn phải sửa mặt sửa mày. có chung chim trong nụ cười khai triển trong mặt của các bạn. Lúc đó bài trên cũng vậy. Lúc bạn ngồi thiền ban đầu thì thấy nó bận rộn lâu, sau này nó thanh nhẹ rồi thì tự nhiên các bạn phải đôi môi các bạn cũng như cười, cũng như mỉm cười mà các bạn không biết. Nó sửa tới vậy, nó tươi đẹp tới vậy. Tươi đẹp chứ để sau này trong giờ phút lâm chung các bạn không có cái sự vầy vò nhăn nhó trên mặt đâu, không có. Bởi vì chúng ta giải thoát từ giờ, từ phút khắc tại thế, thì chúng ta không còn cái sự suy tư chậm trượt nữa, mà chúng ta tập trung ngay đỉnh đầu để hòa hợp với sự sáng suốt cả cả không vũ trụ. Thì mặt này chúng ta lúc nào cũng tươi tắn, cái đâu có buồn bực. Cặp mắt lúc nào cũng là từ bi trong thương yêu cởi mở. Đó. Khi mà các bạn thấy rõ cặp mắt của bạn được thay đổi khác hẳn, mà sáng suốt trong sự từ bi cởi mở, thì mặt mày của các bạn lại được thay đổi hơn. Vì tâm thức các bạn đã hòa đồng, không còn bận rộn trong cái sự tham sân si buồn tủi nữa, thì mặt mày các bạn nó phải tươi tắn, phải tha thứ, xóa bỏ tất cả những cái gì bận rộn của nội tâm. Vạn sự phải giữ cái tình thương và đạo đức và tha thứ đứng đầu. Thương yêu để tìm thương yêu căn bản của đấng cha lành. Nếu chúng ta không biết thương yêu, chúng ta đâu có biết cái thương yêu của bề trên đối với chúng ta. Làm sao sự thương yêu, cái tầm quan trọng, thương yêu sáng suốt nó được tiến triển được. Chúng ta ở trong quả địa cầu này có cái gì sung sướng rằng bằng biết thương yêu lẫn nhau và xây dựng lẫn nhau. Có cái gì sung sướng mà có cái gì chứ bằng hạnh phúc. Cũng ở trong cái tình thương đạo đức mới thấy rõ hạnh phúc, xây dựng và thương yêu. Chứ không có làm cái hành động phá hoại, thiếu xây dựng, cái đó không có hạnh phúc. Mưu mô phá hoại, thiếu xây dựng, đó là mất hạnh phúc. Mất hạnh phúc cho người và mất hạnh phúc cho chính mình. Thì các bạn sống ở đây đâu có bao nhiêu năm, mấy chục năm trong nháy mắt mà. Mà các bạn không lo tu bổ sửa chữa thì ai lo cho các bạn? Các bạn không chọn một con đường sáng suốt từ đời lẫn đạo, thì sự mâu thuẫn đó ai gây cho các bạn? Chính các bạn đã gây cho các bạn. Sống nghèo nàn trong tâm thức thì các bạn có bạc tỷ cũng như không. Các bạn sống phong phú trong tâm thức của các bạn, thực hiện phong phú sự thương yêu vô cùng của các bạn, các bạn thấy giá trị biết là bao nhiêu. Dồn lại cuộc đời, tôi già tính vứt bỏ, nhưng ngày nay tôi ngộ pháp này, tôi thấy tôi mới biết yêu đời. Tôi thấy tôi tươi trẻ trở lại, tôi thấy thứ lùng tiên đồng, tôi thấy tôi là một tiên nữ, đời đời quý tư, hòa hợp với mọi người, mọi nơi, mọi giờ. Nụ cười thương yêu vô cùng tận của tôi đóng góp với tất cả. Tôi thấy tôi sung sướng biết là bao nhiêu. Tôi thấy cả càn khôn vũ trụ đang chiếu cố tôi, đang đưa sự thanh nhẹ, du dương cho nội tâm cho tôi, cho phần hồn tôi được tiến triển vô cùng thanh nhẹ. Phần hồn của tôi đang sống với đại hồn đấng cha lành, du dương sung sướng vô cùng. Có ai thương yêu tôi bằng đấng cha lành? Có ai thương yêu tôi bằng thầy tôi là sự sáng suốt của chính tôi đây? Sự sáng suốt là thầy tôi đây, nhiều dắt tôi đây, đang thương yêu, đang ôm ấp, đang nâng niu tôi, đang vuốt về tâm hồn tôi và xây dựng cho tôi tiến hóa. Hỏi sự sáng suốt của các bạn có phải thầy của bạn không? Mà càng nghĩ tới sự sáng suốt nhiều chừng nào thì càng sống ở trong chân lý rõ rệt hơn. Rồi hỏi chân lý là thầy các bạn không? Sự thật là thầy của các bạn. Đấng vô cùng để đưa các bạn tới nơi tới chỗ. Ôm ấp, nung nấu, xây dựng, đưa các bạn thiên tới. Không giờ phút nào bỏ các bạn. Thì chúng ta quên hẳn cái sự già nua đang uy hiếp chúng ta. Đâu có nhà nua nữa. Đầy đủ quá rồi. Vui tươi quá rồi. Từ bồng lai tiên cảnh gian sanh xuống thế gian. Bây giờ phải trở về nơi thánh cảnh đời đời. Sung sướng biết là bao nhiêu. Gọn ghẽ biết là bao nhiêu. Còn màng cái chuyện gì tại thế nữa. Các bạn ngoảnh xem cái thể xác đang ly khai đó. Các bạn thấy 10 ngón tay họ nắm được cái gì. Cho nên chúng ta phải thả lỏng nó đi. Không nắm được cái gì là của bạn hết thầy. Bạn bị phỉnh về đời một chút mà để dẫn tiếng tâm linh mà thôi. Các bạn tưởng là hạnh phúc của đời là chánh. Không phải đâu bạn ạ. Một thời nào rồi ông ra ông bà ra bà. Tu đắc bà tu bà đắc rõ ràng. Người nào biết sớm trở về thì người đó đạt được hạnh phúc. Người nào không biết sớm trở về với nội thức là người nào đó luôn luôn phải dựa vào ngoại cảnh mới sống được. Không có ngoại cảnh thì họ tư tưởng không ổn định. Hỏi cái ngoại cảnh đó nó trường sanh theo chúng ta không? Hay là tâm thức của chúng ta là đời đời với chúng ta? Cho nên các bạn phải mau mau thức giác trở về với tâm thức của nội tâm. Không phải ngoại cảnh nữa. Không nên hướng về ngoại cảnh mà gây sự cái trở lực, đau khổ trở về tuổi già. Các bạn sẽ thấy thiếu thốn lắm. Mà chúng ta ngày nay hiểu rồi. Qua những sự thực hành của mỗi chúng ta rồi để tìm hiểu cái sanh lão bệnh tử cũng như tuần rồi chúng ta đang nghiên cứu. Thì mới thấy cái già này là có giá trị. Cái già này là biết thương yêu. Cái già này là để trở về cảnh đời đời sớm hơn. Tâm thức nó lúc nào cũng tự vun bồi được sự sáng suốt sau những sự điêu luyện của đời lãnh đạo. Đây cho nên tiến triển tới vô cùng. Cho nên chúng ta càng thấy rõ hơn. Cho nên nhiều người nói tôi già rồi không làm gì mà lại đối diện với ông Tám, ông cứ khen mình hoài. Ông thấy mình sướng hơn ông. Tại sao? Vì tôi thấy các bạn lớn tuổi, các bạn đi trước tôi. Rồi bây giờ tôi làm sao từ chối cái việc lớn tuổi đó? Tôi phải là người đi sau không? Nhưng mà cộng với sự phong phú và đánh thức tâm linh của các bạn hiện tại, nó quý biết bao nhiêu. Các bạn thấy bạn nhiều hơn rồi. Các bạn thấy sự kinh nghiệm vui vẻ tươi đẹp của các bạn quý giá vô cùng. Các bạn anh dũng đứng lên để cứu trợ những tâm linh yếu hèn, không biết đường đi, không biết lối thoát. Cho nên tuổi trẻ hồi nào giờ chưa đau răng, đâu có biết sự đau răng là cái gì. Hỏi sự đau răng mấy người bị bô lão cách nghĩa sắc sặc, răng hơn một ông bác sĩ. Đau chỗ nào, chạy tới đâu, sao, ăn cái gì, biết hơn. Phải sự gọn ghẽ đó và sự hiểu biết đó, sự sáng suốt đó. Có phải là tiên thánh không? Kinh nghiệm phong phú, hiểu trước mọi sự việc là đã qua rồi. Mà những người chưa tới thì cho mình là thần thánh chứ gì? À là các bạn phải trở về tiên đông chưa? Nhiều kinh nghiệm của người già. Tại thế. Nhưng mà trên trời thấy rằng nó quy nguyên về tiên đập tánh, sự sáng suốt vô cùng của nó. Cho nên chúng ta càng tu là càng được kinh nghiệm, càng tu là càng thấy vui. Mà thấy giá trị của nụ cười. Mà người tuổi trẻ nói rằng ông già là ông cười nhăn nhó, nhưng mà cười rất có duyên. Cái duyên của ông đầy, đầy ý nghĩa, đặt để đúng giờ giấc. Mà sự nghiêm nghị cũng vậy. Cho nên lần lần rồi các bạn thấy hay vô cùng. Kinh vô tự trong các bạn chứ đâu, đi đâu tìm kinh sách cho mất thì giờ. Các bạn cứ thiền thanh tịnh rồi nó sẽ khai triển. Các bạn thấy bạn, càng thấy bạn nhiều thì càng thấy chúng sanh nhiều. Càng bước vào nội thức thì càng thấy cung điển rõ rệt của Ngọc Hoàng Thượng Đế chính bạn sẽ ngự ở tương lai. Ngọc Hoàng Thượng Đế của một tiểu vũ trụ, rồi hòa đồng với các giới, hòa đồng với đại hồn trong thương yêu vô cùng tận. Hỏi đạo ở đâu bạn? Lúc đó chúng ta mới thấy đạo. Đạo là sự quân bình rõ rệt. Đem đi nơi nào cũng đo được, cũng lường được, cũng xét rõ rệt. Định phân, phân minh, không còn bị kẹt nữa, không có sự eo hẹp nữa. Nhưng mà sống trong tâm thức cởi mở. Cho nên chúng ta tu rồi, các bạn nhắm mắt thiền đó, các bạn hương thượng xuất hồn để đánh đời Phật. Cái hồn là gì? Sự thanh nhẹ sáng suốt. Mà sự thanh nhẹ sáng suốt đó nó xuất ra, nó phải hòa hợp bên trên, nó mới thấy rõ nó đi, nó đi đến đâu. Cho nên nó không còn vun bồi sự sợ sệt trong tâm nó nữa. Nó biết chỉ có xuất thôi. Tôi là đi tới vô cùng để học hỏi. Tôi đi vô cùng để hòa hợp. Sự vô cùng của tôi sẽ đóng góp cả cả khôn vũ trụ. Tôi sẽ sống trong tâm thức không không gian, không thời gian. Không còn sự mê hoặc lôi cuốn nữa. Không còn vung bồi bất cứ sự mê chấp nào trong nội thức của tôi nữa. Tôi phải chấp nhận khai triển cho vô cùng. Tôi cảm ơn Đấng Cha Lành đã ban cho tôi một cái thể xác đầy đủ. Biết nóng, biết lạnh, biết tăng, biết thổ. Biết lý luận, biết suy tư. Đều là tự động hết. Rất cảm ơn. Nhờ nó tôi mới tiến, nhờ nó tôi mới dày công khai triển. Vì nó tôi mới hành đạo tới quân bình sáng suốt. Các bạn đi với tôi đi. Các bạn đi với tôi đi. Các bạn thả lỏng tâm thức các bạn. Cùng đi với tôi. Trong đêm khuya thanh vắng, có ai là người biết bạn đâu. Có ai là người thương yêu bạn đâu. Các bạn đã hiểu rõ. Trong thâm tâm các bạn. Cùng đi với các bạn. Trong đường cùng, trong ngõ hẻm. Trong thời gian bi đát vô cùng, nó cũng đã sống với bạn. Và trong thời gian hạnh phúc vô cùng của tương lai, nó cũng sẽ sống với các bạn. Các bạn đi với tôi đi. Chúng ta thương yêu nhau, xây dựng nhau, đời đời kiếp kiếp, để tìm lối giải thoát cho chúng. Hạnh hy sinh đó vô cùng quý báu. Thượng Đế chân tâm các bạn, chúng ta không có vô lợi, chúng ta phải thực hiện nguyên lý đương hành sẵn có của chúng ta. Chúng ta không lợi dụng một ai, dù cho hy sinh bỏ tất cả tại thế gian, chúng ta cũng chấp nhận để đổi lấy sự thanh cao đời đời cứu độ. Vì chúng ta từ trong tâm linh yêu hèn mà ra, thì biết bao nhiêu tâm linh yêu hèn đang hằng học trong cảnh đời mà không ai cứu vớt. Chỉ là vô vi, các bạn sống trong điển giới thì các bạn mới liên lạc các nơi các giới trong giờ phút, một giờ một phút được. Nếu các bạn không sống trong điển giới, không bao giờ các bạn liên lạc được trong một giờ phút khác, hoặc là có thể chuyển cả càn khôn vũ trụ. Cho nên đã đi rồi mới thấy rõ các bạn là trong vô cùng. Các bạn phải làm việc tới vô cùng mới thực hiện được tình thương và đạo đức, mới thay đổi những chiều hướng hằng học của quả địa cầu đang bắt đầu suy sụp. Chúng ta cứu nó, chúng ta gánh vác để xây dựng cho tất cả phải trở về với đại hồn, trở về với nguồn cội thương yêu. Các bạn đi với tôi đi, chúng ta lại tìm hơn thêm hơn nữa. Tôi là người đi trước, tôi đã tìm ra những cái gì mà các bạn khao khát, các bạn mong muốn, rồi các bạn sẽ đạt trong giây phút thiền của các bạn. Chúng ta đọc đi, chúng ta trở về với chúng ta, sự thanh cao đời đời trong chúng ta, thương yêu vô cùng đậm, cố gắng tiến tới, rồi các bạn sẽ là tôi, để cùng đi với những bạn đang trầm luân tại thế, đang đau khổ, đang hằng học vì cảnh đời bất minh. Các bạn phải đi rồi mới dẫn mọi người đi. Chính sự dày công điêu luyện của chúng ta không bao giờ hoang phí. Chỉ có thiền mới giải nghiệp. Nếu không thiền, các bạn không giải nghiệp. Vì sao? Vì các bạn còn sợ mất, làm sao giải nghiệp. Còn bán thiền thì bộ đầu các bạn đứng bị được rút lên đó. Trong không mà có, các bạn còn gì mất nữa. Bộ đầu của các bạn đang rút, là đang đi cho các bạn. Chúng ta đang trong một cơ duyên đồng hành tiến hóa cho vô cùng. Thương yêu vô cùng. Các bạn mới thấy rõ tiền kiếp. Tiền kiếp các bạn ở đâu? Những gì các bạn đã hứa hẹn. Ngày nay bề trên mới nhắc các bạn, cho các bạn trở về với các bạn và thực hiện những lời nguyện của các bạn để đi tới thực sáng suốt. Những sự gì chống trả của nội tâm sai lầm của các bạn là các bạn chỉ chưa diệt được tự ai mà thôi. Vì các bạn công cao ngạo mạn, tưởng các bạn là đạt thành hay hơn người khác, cho nên sự sai lầm đó nó thường về với các bạn. Nó là thường trú trong nội tâm các bạn. Cho nên các bạn tu bổ sự chưa mở nó ra, dẹp cái bản tánh tự ái đen tối đó, rồi các bạn mới tới tịch. Lúc đó các bạn đi với tôi, đi với đại học, đi với tất cả chúng sinh vạn vật, đi trong tình thương bất diệt, quy giá vô cùng. Các bạn không còn sự ngu muội mê chấp nữa. nhưng mà luôn luôn các bạn có sự thương yêu vô cùng trong nội thức. Hôm nay chúng ta lại có cơ hội cùng đi trong một giây phút khắc thiêng liêng để lãnh hội sự thanh nhẹ và sự trần trực của nội tâm. Tuy giờ phút không nhiều, nhưng mà cũng đánh thức được một phần để các bạn hiểu các bạn nhiều hơn. Cho nên chúng ta đồng hẹn với nhau, cố gắng rồi sẽ đóng góp vào kỳ trời. Cảm ơn các bạn.